Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chia sẻ kinh nghiệm tu học để quyết tâm cả bỏ. Đặc biệt là pháp môn mà chúng ta đang tu, đây là pháp môn tịnh độ.
Pháp môn chúng ta tu đây nó là cái điều bất khả tư nghị. Về Tây Phương Cực Lạc rồi thì dầu ở cái tần số thấp nhất cũng phản phất như ở cái tần số cao nhất, chỉ cần thời gian là chúng ta đạt được vào cái chỗ đó mà thôi. Ở cõi này dễ gì quý vị? Khó lắm. Ở cõi này á, là quý vị bữa nay á, quý vị nghe ngồi thầy nói chuyện đây là học về pháp môn tịnh độ, nhưng mà ngày mai chưa chắc đâu. Ngày mai thì có thể là một vị nào đó là về mật tông, về thiền, nói rằng là ta có cái sự mà giống như là đắc đạo đây để ta truyền dạy cho các ngươi, hãy bỏ pháp môn niệm Phật đi, thì có thể chúng ta sẽ không tu pháp môn niệm Phật nữa. Nếu tính tâm ta không vững, không hiểu được cái sự mầu nhiệm thật sự của pháp môn, thì chúng ta sẽ buông liền. Còn nếu mà chúng ta hiểu được cái sự mầu nhiệm, cái chiều sâu của pháp môn rồi, dễ gì chúng ta buông quý vị. Nhất định là chúng ta phải đi tới cùng để mà chúng ta được diễn kiến A-di-đà Phật, phải không ạ? Tổ sư thứ 6 của Liên Tông dạy rằng: đảng kiến A-di-đà, hà sầu bất khai ngộ. Một khi ta gặp được A-di-đà rồi, không lo gì mà không khai ngộ. Đấy. Cho nên tôi thường nói là gặp A-di-đà rồi, ăn tới già cũng không hết. Đấy, cho nên rằng khi mà mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là mình sẽ dung thông với được bốn cái tần số đó luôn. Bốn cái tần số, cái tần số cao nhất là pháp thân Phật cũng được dung thông nữa. Bởi vì sao? Bởi vì pháp giới của Tây Phương Cực Lạc ta gọi là sự sự vô ngại pháp giới và lý sự vô ngại pháp giới, nó dung thông tuyệt đối, không có cái gì mà không dung thông được. Đấy. Cho nên rằng ví dụ như khi mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đầu tiên đó quý vị, ở trong hoa sen, quý vị có nghe nói chưa? À, chắc nghe rồi phải không ạ? Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là ở trong hoa sen á, không phải ở ngoài. Quý vị nghe nói rồi phải không ạ? Vậy là hoa sen là cái gì? Quý vị có mường tượng được không? Có hiểu được không? Hoa sen đây là một cái vòng hào quang bao che chúng ta. Nha. Ở thế gian này đó, khi mà quý vị niệm Phật đó, cái nguyên lý mà vãng sanh nó được thiết lập như thế nào? Đấy, quý vị nhìn ảnh của Đức Phật A Di Đà, có cái hào quang bao che bên ngoài phải không ạ? Quý vị đứng ở trong cái tượng trưng của chúng ta, tượng trưng chúng ta khi mà vãng sanh như vậy đó nha. Hào quang bao che mày. Để chi quý vị? Như hồi nãy tôi nói đó, cả lục đạo này là được thành tựu, tồn tại và phát triển trong cái định luật nhân quả nghiệp báo. Mà cái định luật nhân quả nghiệp báo trong lục đạo bây giờ như thế nào? Đối với cái chân linh chúng ta, nó là những cái giống như những cái năng lượng nhân quả, những cái từ trường nhân quả ở trong. Nếu mà cái chân linh chúng ta thoát khỏi cái thân ngũ trược này mà đi ra đi vào trong cái hư không pháp giới, là nhất định sẽ bị cái năng lượng nhân quả đó nó rị chúng ta liền, chúng ta không đi đâu được, và nó có thể đưa chúng ta đi đến cái chỗ nào đó thích hợp với cái nghiệp nhân nghiệp quả của chúng ta để chúng ta phải trả ở đó. Còn chúng ta niệm Phật thì cái vòng hào quang như vậy bao che chúng ta lại, bao che cái chân linh chúng ta lại. Khi chúng ta thoát khỏi cái thân này rồi thì cái hào quang đó bao che cái chân linh chúng ta. Chúng ta vượt tam giới, xuyên qua lục đạo một cách an toàn, không thể nào mà bị những cái từ cái năng lượng nhân quả cho nó rị mình lại được. Đây là cái nguyên lý mà vãng sanh nó như vậy. Quý vị tu theo Tịnh Độ Tông là chúng ta cần phải hiểu cái điều này nha. Đấy. Cho nên niệm Phật nhiều chừng nào, tu thiện tích đức niệm Phật nhiều chừng nào, thì cái vòng hào quang nó càng dày chừng đó, nó càng to càng sáng chừng đó, thì ta xuyên qua lục đạo một cách dễ dàng, không bao giờ bị những cái năng lượng khác nó rỉ chúng ta lại được. Đức Phật A Di Đà, ngài là một giống như một nhà ngân hàng vĩ đại mà, phải không ạ? Còn chúng ta đây là bị nợ nần dây tứ phía mà, phải không quý vị? Nợ hữu hình vô hình, nợ cõi này cõi kia khắp trong hư không pháp giới. Chúng ta dễ gì đi được? Chúng ta vừa thoát khỏi cái cõi này đến cái cõi kia thì nó nói là ông hay bà hồi trước đã nợ tôi nhiều quá, bây giờ ở lại đây đi. Nó rị mình lại, nó bắt mình lại rồi. Đến cõi khác nữa, tới vô lượng cõi mà. Hồi nãy tôi nói đó, trong 10 muôn ức cõi, chúng ta chưa thanh tịnh được cõi nào cả. Thì làm sao? Thì phải nhờ cái lực lượng của A-di-đà, nhờ cái hào quang của A-di-đà. Lại niệm Phật chừng nào thì cái hào quang nó bao che nhiều chừng đó nha. Đấy. Chiều nay tôi sẽ giảng ở cái phần thực hành đó, niệm như thế nào, ở cái tần số nào, cái tần số công phu nào thì sẽ tiếp nhận được cái ánh sáng của A-di-đà. Chiều nay trong cái phần thực hành thì sẽ nói cái chuyện đó. Bây giờ chỉ nói cái giáo nghĩa thôi. Xuyên qua lục đạo rồi đó, nhờ cái này ta gọi tạm gọi là lưỡng cực chơn quân nè, để bao bọc lại. Ông Phật ở trong đó chính là chân linh của ta, của chúng ta. Quý vị biết quý vị là A-di-đà không vậy? Không biết. Quên mất rồi. Đấy. Nhớ cái câu pháp giới tàn thân A-di-đà Phật không? Nhớ không à? Pháp giới là gì? Là vũ trụ. Không phải chỉ cái hành tinh này không nha, mà toàn thể vũ trụ hư không pháp giới. Tàn đây hay là tạng là ẩn tàng. Ẩn tàng cái thân A-di-đà ở trong đó. Có nghĩa là mọi hiện tượng trong trời đất vũ trụ này đều ẩn tàng A-di-đà trong đó. Vậy chúng ta có ẩn tàng A-di-đà không quý vị? Có. Vậy thì quý vị gọi là A-di-đà con, được chưa? Tại vì chúng ta chưa hợp thể với A-di-đà của trời đất. Chúng ta chưa trở về được cái cội nguồn tâm linh thật sự của chúng ta, cho nên tạm gọi là A-di-đà con. Bởi vì ở trong này thật sự là A-di-đà, biết không? Vậy A-di-đà là gì? Nói cách khác gọi là Phật tánh, hiểu chưa? Đấy. Phật tánh là A-di-đà. Cái đặc tính của Phật tánh là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang nghĩa là bao trùm hư không pháp giới. Vô lượng thọ là vĩnh cửu, hiểu không? Đặc tính của Phật tánh là như vậy. Vậy thì vô lượng quang, vô lượng thọ chính là A-di-đà đang ẩn tàng ở trong chúng ta đây, ẩn tàng trong muôn loài vận vật, ẩn tàng trong pháp giới vũ trụ. Chứ đâu phải là tự nhiên là chúng ta không có gì đâu. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta đến đây để học hỏi tiến hóa. Bây giờ đến cái thời điểm rồi, chúng ta phải trở về lại cái cội nguồn tâm linh đó mà nợ nần chồng chất đầy hết trơn, sao trở về được quý vị? Thấy không? Chúng ta đến đâu là gây nợ đến đó, đến đâu là tạo tác đến đó. Ha. Cho nên khiến cho chúng ta phải bị trì trệ như thế này, khiến cho chúng ta phải bị đau khổ, bị nghĩa là chi phối như thế này. Đã. Nếu mà chúng ta Thật sự nếu mà không có cái pháp môn này đó, không biết chúng ta còn trôi lăn bao nhiêu ức niên nữa mới quý vị. Khó khăn lắm nha. Cho nên đây là ngàn năm một thở. Đức Phật A-di-đà, đây là cha của chúng ta. Thiện đạo đại sư Liên Tông Nhị Tổ khai thị cho chúng ta biết rằng, đưa ra một cái hình ảnh rất là thân thương mà rất là cụ thể. Một người cha già đang trông con, đang mỏi mòn trong từng đứa con, thấy không? Đấy. Đứa con nó bây giờ nó ở xa nhà, nó mang nợ quá nhiều rồi, nó bị bệnh hoạn nữa, đường xa rất là nguy hiểm. Chúng ta có thấy cái sự nguy hiểm ở cõi này không quý vị? Chắc quý vị chưa thấy đâu à. Ở cái cõi này đó là ta gọi là cõi ta bà lục đạo. Ở cái cõi này đó, nếu chúng ta còn ở cõi này nhiều chừng nào đó, thì cái cơ hội mà rơi vào tam ác đạo rất nhiều. Tam ác đạo là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tam thiện đạo là thiên nhân A-tu-la. Dầu tam thiện đạo chăng nữa cũng vẫn còn sanh tử luân hồi như thường. Mà ở cõi này đó, ta rất dễ rơi vào tam ác đạo. Khi mà chúng ta làm sai cái điều gì đó, đọa vào địa ngục, một ngày của họ bằng 2500 năm của chúng ta, mà chúng ta phải bị đày đọa ở trong đó tới 1 vạn năm. Thấy khủng khiếp chưa? Mà rơi vào ngạ quỷ đó, thì một ngày của họ bằng 28 ngày của mình, mà phải ở đó trong 1000 năm. Ít nhất là 1000 năm, là phải 28000 năm của mình. Khủng khiếp chưa quý vị? Rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Thế Tôn A Di Đà ngài nói rằng, con cái nó ở xa nhà, nó bị bệnh rồi. Bị bệnh là rõ ràng chúng ta đang bị bệnh, là nghiệp chướng phiền não dày đầy, phải bệnh không quý vị? Rồi nó hiện ra trong cái thân này, nào là bệnh ung thư, bệnh bú, bệnh đau khổ, bệnh này kia đủ thứ hết trơn. Đấy, bị bệnh rồi mà còn thiếu nợ nữa. Chúng ta vay nợ khắp nơi mà lại xa nhà nữa. Đức A Di Đà từ phụ nói rằng, tất cả những thứ này không thành vấn đề, miễn sao đứa con nó chịu trở về, thì tất cả những cái việc này ngài đều lo liệu hết. Trong 48 lời đại nguyện, quý vị thấy chưa, là bảo chứng thư cho chúng ta. 48 lời đại nguyện của ngài, lời đại nguyện nào cũng tha thiết, cũng muốn đưa con mình trở về. Tại sao chúng ta vẫn còn mãi mê ở cái cõi này quý vị? Tâm chúng ta vẫn chưa có nhất hướng chuyên niệm để trở về với người cha già đang đợi con từ muôn thuở đến bây giờ. Để có thể nói rằng ngài là một nhà ngân hàng vĩ đại, đứng ra để bảo lãnh cho chúng ta. Chúng ta bị nợ nần quá nhiều đi, những cái con nợ kia nó đang đòi chúng ta đó. Nhưng mà ngài đứng ra ngài nói rằng, đây cái nhóm người này nó muốn trở về cái quốc độ của ta, nó muốn di dân về cái quốc độ của ta để nó làm ăn khấm khá, rồi nó trở lại đây để trả nợ cho các ngươi. Một vị tổng thống đứng ra bảo lãnh nói như vậy, một nhà ngân hàng vĩ đại đứng ra nói như vậy, thì có ai mà cản quý vị đâu quý vị, phải không? Cho nên trì niệm danh hiệu của Ngài, thực hành đúng theo pháp môn tịnh độ, nó có một cái quyền năng phi thường, là tất cả những cái nghiệp cũ của chúng ta nó nằm yên đó, không bao giờ đòi hỏi chúng ta nữa. Để chúng ta càng lúc cái lưỡng cực chân ngôn càng dày lên, cho đến khi chúng ta được vượt tam giới một cách an toàn, trở về quê xưa chốn cũ rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta thành tựu được đạo quả rồi, thì đạo giá từ hàng hoàng lai tam giới phổ độ chúng sanh. Lúc đó là chúng ta trả nợ cho những cái quan gia trái chủ nào đó vẫn còn trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Nếu còn. Còn bây giờ chúng ta trả cái gì đây quý vị? Ha. Quý vị cắt cổ 5 con gà đi. Đấy. Thế thì bây giờ đó, theo cái luật nhân quả là chúng ta phải chuyển kiếp lại làm 5 con gà để cho người ta cắt cổ lại. Đấy. Mà vay thì lúc nào cũng phải có lời nha. Có thể chuyển kiếp 7, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó không biết được. Đấy. Thế nhưng mà khi mà chuyển kiếp lại đó, để mà bị người ta cắt cổ thì mình đau quá đi, mình hận, mình thề rằng nhất định kiếp sau ta phải cắt cổ người trở lại. Thế thì nhân quả vẫn tiếp diễn thôi, không thể nào rời khỏi cái cõi này. Chúng ta trả nợ cái gì đây quý vị? Không trả nợ được, không thể nào trả nợ được. Còn về Tây Phương Cực Lạc, thành một vị Bồ Tát rồi, đạo giá từ hàng thừa nguyện tái lai ở nơi cõi này, là một vị Bồ Tát đến đây. Ta đến đây vì cái nguyện chứ không phải vì cái nghiệp nữa. Do đó đầy đủ sự sáng, đầy đủ cái quyền năng, có thể đến tận hư không pháp giới, bất cứ cái cảnh giới nào, tối tâm âm u thứ mấy, cũng có thể hiện thân vào đó để cứu độ tất cả những cái phần đau khổ nhất về bờ giác. Có phải đó là ta trả niệm, trả nợ một cách cao thượng không quý vị? Còn hỏi bây giờ chúng ta nghèo quá đi mà không có một đồng xu ten dính túi, lấy cái gì trả nợ đấy quý vị? Đấy, cho nên muốn giải trừ được tất cả những nghiệp chướng phiền não ở trong tận hư không pháp giới, con đường duy nhất là di dân về quốc độ của Phật A-di-đà. Rồi lúc đó chúng ta đầy đủ cái quyền năng, rồi sẽ hoàn lai tam giới phổ độ chúng sanh. Đấy, lúc bấy giờ chúng ta trả nợ nha. Đấy. Bởi vì A-di-đà Phật giống như một người cha già, giống như một người, một nhà băng, một nhà ngân hàng vĩ đại, để đứng ra bảo trợ cho chúng ta. Thế cho nên lời khai thị của Thiện Đạo Đại Sư, Thiện Đạo Đại Sư là hóa thân của Phật A-di-đà, là tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông. Lời khai thị của Ngài, chúng ta hãy nắm vững và đi cho đúng. Bởi vậy cho nên đối với Ngài đó, niệm Phật là gì? Tâm tình của người niệm Phật giống như đứa con thơ xa nhà nhiều ngày, nhớ thương cha mình, muốn mong muốn được trở về nhà của mình. Cho nên câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mang cái tâm tình rằng: cha ơi, con muốn trở về nhà. Rất giản dị như vậy thôi. Quý liên hữu có nhớ chăng? Đấy. Không có cái gì mà cao kỳ quá đâu. Cha ơi, con muốn trở về nhà. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là như vậy. Thế rồi mấy người con muốn trở về nhà được. Đây, tùy ở nơi mỗi hành giả nghe. Nên cái điều bất khả tư nghị của phi pháp môn đó là tức Tây Phương Cực Lạc hoành cụ tứ độ. Mặc dầu chúng ta ở cái cõi này, quý vị thấy không? Đấy, cõi này chúng ta đang tu đây, đấy, là Đức Từ Phụ A Di Đà cũng thương chúng ta vô bờ bến, thấy không? Dùng cái hào quang đó bao bọc cho chúng ta, để chúng ta mới vượt tam giới một cách dễ dàng, vượt qua bao nhiêu những tầng tầng lớp nghiệp quả của chúng ta một cách dễ dàng. Thế rồi về trên kia đó là Ngài còn cho chúng ta vào trong cái hoa sen nữa. Tại sao phải cho vào hoa sen, quý vị? Ai biết được điều này? Chúng ta ở cái cõi này đó, hồi nãy tôi nói với quý vị đó, chúng ta là đới nghiệp vãng sanh. Ở trong cái tâm chúng ta đó, trong thân tâm này còn đầy nghiệp chướng phiền não mà được vãng sanh. Đấy, cũng giống như một em bé mà sanh thiếu tháng, nhất định phải để trong lồng kiến, phải không ạ? Nếu để ở ngoài thì em bé đó sẽ chết liền, không chịu đựng nổi cái môi trường ở bên ngoài, phải không quý vị? Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, sự cấu tạo của Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, được cấu tạo bằng ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Từ Phụ A Di Đà nha. Cho nên cái rung động nó cực thanh, cực tịnh và cực nhanh. Chân linh chúng ta mới vừa vãng sanh lên không chịu đựng nổi cái rung động đó, có nghĩa là chưa chịu đựng nổi cái môi trường đó, bởi vì chúng ta còn nhiều nghiệp chướng phiền não ở trong này. Thì cũng giống như một em bé mà sanh thiếu tháng, phải được ở trong lồng kiến. Bởi vậy cho nên chúng ta mới vừa vãng sanh lên phải được ở trong hoa sen nha. Đây là cái vòng hào quang bao bọc chúng ta ở trong đó, giống như một hài nhi ở trong bụng mẹ. Ở trong đó là cả một cái thế giới, chứ không phải là tầm thường đâu. Thế giới gì? Tây Phương Cực Lạc hiện ở trong hoa sen của chúng ta, mà tất cả đều là hóa thân, chứ không phải là cái bản chính đi vào cái hoa sen đó được. Hoa sen không phải là giống như cái hoa sen nhỏ nhỏ mà chúng ta cúng Phật ở cái cõi này, không phải. Mà cái hoa sen này là chứa đựng nguyên cả một cái thế giới ở trong đó. Người biết rằng cái nguyên lý mà cấu tạo cái đó là do cái lòng từ bi, cái Phật quang của Phật A-di-đà. Đây, Ngài ở trong cái cơn thiền định mà phát ra cái ánh sáng, và do cái tâm từ bi của Ngài cấu tạo thành cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, là cái phương tiện để cho chúng ta nương tựa vào đó để tu học. Thế thì trong cái hoa sen có đầy đủ hết cả cái thế giới, mười phương thế giới chư Phật đều ở trong hoa sen chúng ta. Làm sao ở được, quý vị? Bởi vậy cho nên tôi nói cái pháp môn này đó là bất khả tư nghị, cái trí phàm chúng ta không thể nào hiểu được. Và ngày nay các nhà khoa học người ta cũng biết rằng khởi nguyên của vũ trụ này chỉ là một nguyên tử rất nhỏ, rồi nó thành to lớn như cái vũ trụ như của chúng ta. Cũng như ở trong cái thân thể chúng ta đây, ở trong bụng mẹ khởi nguyên chỉ là một đơn tế bào rất nhỏ, ta gọi là tinh cha huyết mẹ, rồi nó thành tựu một cái thân hình to lớn như thế này. Quý vị thấy không? Thì Tây Phương Cực Lạc cái hoa sen, cái sự cấu tạo đó nó cũng tương tự như vậy. Cho nên ở trong hoa sen không phải là quá nhỏ, và ở ngoài hoa sen cũng không phải là quá lớn. Đây là cái thế giới của sự sự vô ngại pháp giới. Cho nên rằng là điều này trí thường của chúng ta khó mà có thể hiểu được. Miễn là chúng ta tin rằng mai mốt vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ở trong hoa sen là đủ rồi. Chúng ta không cần phải biết những cái nguyên lý như thế nào làm gì. Nói đây là tôi nói một chút xíu để chúng ta có một cái khái niệm thôi. Còn cái đức tin là cái quan trọng. Thế thì trong cái hoa sen đó có hằng hà sa số chư Phật. Mà một hành giả từ ở cõi này vừa được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đi vào cái hoa sen đó, liền có cái quyền năng phân thân đi hằng hà sa số cõi ở trong hoa sen để học đạo. Nha, đây là một cái điều cái trí phàm chúng ta không tưởng tượng nổi đâu, phải không ạ? Một cái người như chúng ta ở cái cõi này nè, như thế này nè, mà tự nhiên về trên Tây Phương Cực Lạc giống như hai lúa mà lên thành phố vậy, tự nhiên cái là được cái quyền năng mà phân thân đi hằng hà sa số cõi để học đạo. Đây là một cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu không có cái sự gia trì của bổn đại nguyện A-di-đà, chúng ta không làm cái điều đó được đâu. Quý vị đọc trong 48 lời đại nguyện của Ngài thì sẽ thấy. Đã. Thế thì một cái thân chính ở trước Phật A-di-đà ở trong hoa sen, mà Phật A-di-đà cũng là hóa thân, phân một chút xíu linh quang vào trong cái hoa sen nha, chứ chúng ta chưa gặp A-di-đà thật sự đâu. Đấy. Nhưng mà gặp hóa thân của A-di-đà trong hoa sen. Thế rồi ở trong đó có Quan Âm, Thế Chí, vân vân, tất cả các vị pháp thân đại sĩ đều hiện diện ở trong hoa sen. Thế khi mà mình phân thân đi, hóa thân đi mười phương quốc độ ở trong cõi Phật, ở trong hoa sen của chúng ta để học đạo, thì ví dụ như vị tới vị Phật này, chúng ta khởi tâm lên con muốn học kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta. Đến vị Phật kia, chúng ta khởi tâm lên muốn học kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa cho chúng ta. Đến vị Phật này khởi tâm lên con muốn học thiền, thế thì Đức Phật dạy thiền cho chúng ta, dạy chúng ta mà còn thọ ký cho chúng ta nữa. Còn ở thế gian này, bất quá chúng ta học với những vị phàm mà thôi, làm sao học được với Phật, với Bồ Tát, quý vị? Tây Phương Cực Lạc, ta học với Phật và Bồ Tát. Thế thì học xong, học một lúc, học được vô lượng pháp môn trong cùng một lúc nha. Rồi khi gom về cái chân thân chính trước Phật A-di-đà ở trong hoa sen, sẽ bừng sáng như núi Tu Di, quý vị biết. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc học nó mau là như vậy. Cho nên nó là quý vị biết rằng đạo tràng Tây Phương Cực Lạc là nơi lý tưởng bậc nhất để chúng ta thành tựu cái câu gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Còn ở đây đấy, chúng ta học một pháp môn mà quý vị thấy học chết lên chết xuống, học cho đến khi mà mãn kiếp rồi chưa liễu đạo được thì tiếp tục trầm luân để học tiếp, mà trầm luân kiếp tới thì chưa chắc ta nhớ được. Đấy, cứ như vậy hoài không thể nào giải thoát được. Về Tây Phương Cực Lạc, tại một nơi ta có thể học vô lượng pháp môn cùng một lúc. Cho nên khi ta hoàn lai tam giới thì tất cả pháp môn đều được ghi sâu vào trong này, cho nên ta biết hết, ta hiểu được hết được. Ví dụ còn bây giờ đó, đây ví dụ như quý vị ra ngoài kia gặp con kiến đi, quý vị biết nó nói tiếng gì không? Không biết, phải không ạ? Chúng ta chưa có học pháp môn nào của Tây Phương Cực Lạc cả, làm sao biết được? Đấy. Còn một vị Bồ Tát đến thế gian này thì thông đạt tất cả. Cho dù cái loài nào nói tiếng gì, Ngài cũng biết được, và Ngài thị hiện đến đó để độ cho, cho nên quý vị phải biết rằng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dầu ở trong cái tần số đó mình vẫn được học hỏi như thường. Thế rồi qua một thời gian, qua khỏi phàm thánh đồng cư độ, lên phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ là nó ngang hàng với những bậc đại A-la-hán đó nha. Thế mà hoa vẫn chưa nở, vì còn nghiệp, hoa vẫn chưa nở. Đến thực báo trang nghiêm độ là hoa mới nở. Thì trong kinh ta đọc đó, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Này, thấy Phật nào? Thấy báo thân A-di-đà Phật. Lúc bây giờ mới thấy chân thân của Phật A-di-đà. Còn hồi nãy ở trong hoa sen là chỉ thấy một chút xíu hóa thân của Ngài thôi. Đấy. Ngộ vô sanh là cái gì? Tức là thể hội được cái chân lý bất sanh bất diệt ở nơi ta và ở nơi pháp giới chúng sanh. Đây, đây là liễu sanh thoát tử hoàn toàn, không còn những cái sanh tử luân hồi gì nó vướng mắc nữa. Đây, lúc bây giờ là đảnh lễ A Di Đà Phật, rồi hoàng lai tam giới phổ độ chúng sanh, đi trả nợ đi con. Đó là như vậy đó. Đây. Thưa quý vị biết rằng cái pháp môn của chúng ta tu đó, mặc dầu ở cái cõi thấp, được vãng sanh về cái cõi thấp, từ ở cái cõi này, quý vị thấy không, chúng ta là phàm phu bạc địa như thế này, tu theo pháp môn này, được cái sự gia trì của Đức Phật A Di Đà cho chúng ta hào quang để đi vượt tam giới không bị chướng ngại, lên Tây Phương Cực Lạc, còn cho chúng ta vào hoa sen để bảo vệ cái chân linh của chúng ta, nuôi dưỡng cái chân linh của chúng ta, như tôi nói giống như em bé mà sanh thiếu tháng vậy đó. Đó. Thế rồi đến khi mà thành tựu đủ rồi, đúng ngày khai hoa nở nhụy, hoa khai kiến Phật, lúc bấy giờ chúng ta mới đắc đạo được. Quý vị thấy không? Đây, thì lúc bấy giờ mới hoàng lai tam giới. Đây là nếu chúng ta chưa đắc đạo tại thế gian này, lên trên kia cũng sẽ đắc đạo. Mà đắc đạo tại thế gian này thì cũng giống như em bé sanh đủ tháng. Ai đắc đạo được quý vị? Đắc đạo được ở thế gian này, đạt được lý nhất tâm bất loạn. Ta gọi là lý nhất tâm bất loạn, nó tương đương với thiền tông là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, và nó tương đương với lại mật tông là tam mật tương ưng. Thì khi mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hoa khai kiến Phật liền. Còn nếu mà chúng ta đới nghiệp vãng sanh thì còn phải tuần tự từ từ đi lên. Vậy thì ở thế gian này chúng ta còn cái thân này, còn biết được, còn có cái sự mà nhận thức, còn hiểu biết được nhiều, thì phải hãy gắng tu đúng theo pháp môn cho thật giỏi. Thì khi chúng ta được vãng sanh về ở cái tần số cao, và nhất định là chúng ta sẽ mau mau trở lại cái cõi này. Đấy, hay là cái cõi nào khác mà ta muốn. Đấy. Thế thì cái pháp môn của chúng ta, đây là cái điều bất khả tư nghị thứ hai mà chúng tôi nói. Thứ nhất là gọi là tức là hoành xuất tam giới bất sĩ đoạn hoặc, vượt qua lục đạo không cần phải đoạn trừ những cái phẩm vô minh sâu xa thế này. Thứ hai là dầu gọi là tức Tây Phương Cực Lạc hoành cụ tứ độ, dầu ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ở cái tầng số thấp, nhưng mà cũng phản phất như ở cái tầng số cao. Chỉ cần thời gian là chúng ta thành tựu được cái đạo quả tối thượng của chúng ta. Đây là hai cái điều bất khả tư nghị. Cái điều bất khả tư nghị thứ ba chỉ trì niệm A Di Đà Phật mà chúng ta đạt được hai cái điều bất khả tư nghị trên. Quý vị nghe rõ chưa? Vậy thì cái Phật hiệu A Di Đà có cái quyền năng gì mà có thể khiến cho chúng ta đạt được cái điều bất khả tư nghị trên cái quý vị? Chắc có lẽ là hồi nào giờ đó quý vị cũng đã từng nghe quý vị giảng sư về Tịnh Độ có giảng về cái ý nghĩa của cái câu A Di Đà Phật rồi phải không ạ? Ở đây trong chúng hội này có ai biết được cái ý nghĩa của thật sự của câu A Di Đà Phật là gì không? Sao mà lắc đầu? Cái chữ A Di Đà Phật đó là được phiên âm từ tiếng Phạn gọi là Amitabha. Cái chữ A đó ở cái thể phủ định là vô, Mita là đo lường, Pha là giác, dịch là vô lượng giác. À, còn gọi là vô lượng quang. Đây là một trong hai cái nghĩa chính thôi, chứ cái chữ A Di Đà Phật đó nó có rất nhiều nhiều nghĩa, nhiều vô lượng nghĩa. Thì cái nghĩa thứ nhất gọi là vô lượng giác hay vô lượng quang. Này, cái nghĩa thứ hai Amitayus là sống lâu không thể nào đo lường được, dịch là vô lượng thọ, đồng nghĩa với lại vĩnh cửu, phải không ạ? Vậy thì A Di Đà Phật dịch là vô lượng quang vô lượng thọ, phải không quý vị? Đấy, vô lượng quang vô lượng thọ, đây là cái lối dịch ở trong kinh cổ điển. Thì từ ở nơi cái huyền nghĩa này chúng ta có thể hiểu được như thế này: A Di Đà ở trong kinh vô lượng quang, như ở trong kinh A Di Đà Đức Phật ngài dạy rất là rõ. Đức Phật ngài hỏi trưởng lão Xá Lợi Phất với đại chúng rằng: Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà. Quý vị có từng đọc kinh A Di Đà có nhớ câu này không? Đức Phật kia cớ sao gọi là A Di Đà? Đại chúng đều im lặng, không ai trả lời cả. Thì Đức Phật lại giải tiếp rằng: Bỉ Phật quang minh chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Đức Phật kia sở dĩ gọi là A Di Đà vì quang minh của ngài chiếu cả thập phương tận hư không biến pháp giới, không có chỗ nào ngăn ngại được, cho nên gọi là A Di Đà. Đây là nói về không gian. Không gian nghĩa là bao trùm cả hư không pháp giới, chiếu rọi cả hư không pháp giới, không có chỗ nào ngăn ngại được, cho nên gọi là A Di Đà. Đây là nói về không gian nhé. Cái nghĩa thứ hai là nói về thời gian, là Đức Phật Bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Đấy, Đức Phật kia sở dĩ gọi là A Di Đà vì thọ mạng của ngài và thọ mạng của nhân dân ngài đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cho nên gọi là A Di Đà. Có nghĩa là thọ mạng của ngài không thể nào mà tính đếm được, cho nên gọi là A Di Đà. Không phải của ngài không, mà của tất cả những liên hữu đây. Nếu ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thân tướng ta là thân tướng A Di Đà, thọ mạng ta là thọ mạng của A Di Đà, bình đẳng giống y như vậy. Đấy, cho nên gọi là A Di Đà. Vậy thì ý nghĩa thật sự của cái câu A Di Đà Phật là như thế nào quý vị? A Di Đà Phật đây có nghĩa là thời gian vô cùng, không gian vô tận, cho nên gọi là A Di Đà. Niệm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô có nghĩa là trở về, quy y, quy mạng. A Di Đà Phật như tôi đã giải cho quý vị rồi. Khi ta niệm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con xin nguyện trở về, nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Cái ý nghĩa của cái câu Phật hiệu là như vậy. Tại sao lại như vậy quý vị? Nó biểu lộ cái gì trong đó quý vị? Nó hàm chứa cái gì trong cái câu Phật hiệu này quý vị? Hàm chứa, nó chứa đựng cái công đức vô lượng vô biên của Pháp Tạng Tỳ Kheo, rồi Pháp Tạng Bồ Tát đã tu hành qua 48 lời đại nguyện vô lượng kiếp. Cái công đức nó tích tụ vào cái Phật hiệu đó. Cho nên khi ta niệm cái Phật hiệu này đạt được những điều bất khả tư nghị trên kia. Quý vị có hiểu chưa? Đức Phật Ngài tu vô lượng kiếp nha. Ngài tu vô lượng kiếp. Tôi ví dụ như thế này. Chúng ta giống như là một người lang thang, một cùng tử. Quý vị có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Thấy rồi phải không? Ở trong đó có cái nhân vật gọi là cùng tử. Đây là diễn tả cái thân phận của chúng ta đó. Đấy. Cùng tử là cái đứa con nó nghèo cùng, nó bần hàn quá rồi. À. Thế thì bây giờ có một cái ông kia, ông là ông rất là thông minh, ông làm việc cần cù suốt đời tận tụy, tạo một gia tài kết xù. Thế còn con của ông ta là một đứa con đi lang thang cùng tử. Thế một lúc mà nó nhận được cha nó rồi, nó trở về với cha nó rồi, thì cái gia tài này có phải của nó không quý vị? Chắc chắn rằng của nó, phải không ạ? Cũng vậy, Đức Thế Tôn A-di-đà lịch kiếp đã tu hành qua 48 lời đại nguyện và công đức đó được thành tựu bao hàm ở trong cái Phật hiệu A-di-đà. Mà khi chúng ta niệm cái Phật hiệu này, chúng ta có liên hệ với Ngài. Mà quý vị, hồi nãy tôi nói rồi, quý vị là A-di-đà con, phải không à? Thế thì ta niệm Nam-mô A-di-đà Phật có nghĩa là ba ơi, con muốn trở về với ba. Đấy, cái ý nghĩa là như vậy. Thì cái rung động đó, cái từ trường đó, nó đi thẳng vào cái cõi, cái cung, cái tâm của người cha già kia. Đấy. Thế thì Đức Phật như thế nào? Đức Phật nhất định sẽ tại nguyện cho chúng ta. Những cái gì mà của Ngài có được là của ta. Bởi vì hồi nãy tôi nói quý vị đó, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thấy không? Những dân chúng ở trong cõi nước của Ngài cùng thọ mạng giống như Ngài, cùng có quang minh giống như Ngài. Đây là cái điều bất khả tư nghị, chúng ta không thể tưởng tượng nổi được đó quý vị. Mà đó là thật sự nha. Thật sự là như vậy. Như tôi nói ví dụ hồi nãy đó, chúng ta bây giờ là những giọt nước đang đông đưa trong không gian này, bị gió nghiệp thổi đi muôn phương. Nhưng mà làm sao giọt nước kia rơi xuống đại dương rồi thì giọt nước đó và đại dương không hai không khác. Làm sao chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, được trở về cái cội nguồn tâm linh đó rồi, thì tâm của ta và tâm A-di-đà không hai không khác. Thân tướng ta và thân tướng A-di-đà không hai không khác. Những cái gì thọ dụng của A-di-đà và thọ dụng của ta không hai không khác. Đây là cái điều bất khả tư nghị của pháp môn. Bởi vậy cho nên quý vị niệm A-di-đà là như thế nào quý vị? Đấy. Niệm A-di-đà Phật đây chính là tu theo cái pháp môn tịnh độ, là ta lấy cái công đức, cái quả giác của Đức Phật A-di-đà làm cái nhân để chúng ta tu. Ở trong pháp môn tịnh độ, nhân và quả cùng xảy ra một lúc. Có nghĩa là khi ta bắt đầu tu theo pháp môn A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, đây là cái nhân. Mà cái nhân này là ta lấy từ cái quả giác Đức Phật đã tu vô lượng kiếp. Bây giờ ta làm cái nhân để tu. Vậy thì nhân và quả đâu có hai nữa quý vị. Nhân và quả trở thành một. Đây, không còn hai nữa. Ở các pháp môn khác đó, nhân là nhân, quả là quả. Còn pháp môn tịnh độ, nhân quả đồng xảy ra một lúc. Đây, cho nên ở trong trong tịnh nghiệp tam phước, ở cái phước thứ ba đấy, thâm tính nhân quả, cái câu thứ hai, câu thứ nhất là phát bồ đề tâm, câu thứ hai là thâm tính nhân quả. Cái thâm tính nhân quả này, ở trong cái trường hợp này, nhân là niệm Phật, quả là vãng sanh bất thoái thành Phật. Đây, nhân là niệm Phật. Niệm Phật là niệm cái gì? Đấy, ta niệm A-di-đà Phật. Ta lấy cái quả giác của A-di-đà Phật làm cái nhân để ta tu, thì nhân quả cùng xảy ra một lúc. Vậy thì ta niệm Phật, vãng sanh bất thoái thành Phật, đây là quả. Trong kinh A-di-đà cũng có nói ở cái đoạn chót đó, chúng ta thấy rằng nếu mà có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin mà chấp trì danh hiệu, mà niệm danh hiệu của Ngài hay là của mà chư Phật, thì những thiện nam thiện nữ đó được Đức Phật A-di-đà và mười phương chư Phật gia trì, đều được bất thoái ở trong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bao giờ bị rơi rớt nữa, mà nhất định sẽ thành tựu cái đạo quả tối thượng. Đây là cái điều bất khả tư nghị của cái pháp môn. Chỉ trì niệm A-di-đà Phật, ta đạt được những điều bất khả tư nghị, không thể nào dùng trí phàm chúng ta mà nghĩ ra được. Đây là cái điều bất khả tư nghị thứ ba của cái pháp môn. Điều bất khả tư nghị thứ tư là gì? Gọi là thất nhật vi kỳ, là 7 ngày. Cái pháp môn của chúng ta là 7 ngày. Quý vị có đọc trong kinh Di Đà không? Này, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, không, cho đến nhược thất nhật, từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Niệm Phật như thế nào? Nhất tâm bất loạn, thì nhất định ta đạt được đại hiệu quả. Nhưng mà trước đó Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài dạy trong kinh rằng: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đất sanh bị quốc, phải không quý vị? Không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức, một chút xíu nhân duyên để chúng ta có thể sanh vào cái nước cực lạc kia. Đấy, vậy thì cái tiêu chuẩn nào, tiêu chuẩn nào để chúng ta được sanh? Câu dưới trả lời rất rõ ràng: nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược vân vân. Đấy, cái tiêu chuẩn là thiện nam tử thiện nữ nhân và phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Buổi pháp thoại sáng hôm nay, hồi nãy giờ tôi nói đây là nói cái lý của cái pháp môn tịnh độ nha, nói về cái giáo nghĩa của cái pháp môn tịnh độ nó thâm sâu như thế nào, nói ở cái chỗ mà thâm sâu của cái pháp môn tịnh độ để chúng ta đóng góp thêm một chút xíu hiểu biết trên cái phương diện mà thực hành, trên cái phương diện mà học hỏi về cái giáo lý của pháp môn tịnh độ. Cái pháp thoại kế tiếp chiều hôm nay là nói đến cái phần thực hành, là tiêu chuẩn nào để được vãng sanh. Đây là nói cái phần thực hành, là cái tiêu chuẩn là thiện nam tử thiện nữ nhân. Thế nào là thiện nam tử thiện nữ nhân? Hành cái gì mới được thiện nam tử thiện nữ nhân? Rồi đến là từ một ngày cho đến 7 ngày như thế nào, vân vân. Chiều hôm nay trong cái pháp thoại kế tiếp sẽ nói rõ. Đây là cái phần thực hành rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Vậy thì cái pháp thoại hôm nay buổi sáng tới đây là được tạm chấm dứt ha. Thì hẹn gặp lại quý vị hình như 2 giờ chiều hôm nay phải không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta trước khi mà quý vị...